Và sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lời của Chúa trong đề tài là vui hưởng Chúa hàng ngày. Cái định nghĩa của thờ phượng tuần trước không? Thờ phượng là tận hưởng Chúa đến độ dâng trọn cuộc đời để tôn vinh và phục vụ Ngài. Quý vị có nhớ không? Thờ phượng là vui hưởng Chúa đến độ dâng trọn cuộc đời cho Chúa để tôn vinh và phục vụ Ngài.
Worship is to enjoy God to the point that you want to give all your life to God, to praise Him and to serve Him.
Người đừng bà biên giếng, tận hưởng Chúa vì bà được tiếp xúc với Chúa, bà được tiếp chuyện với Chúa, nghe lời dạy của Chúa và được Chúa bày tỏ chính Chúa cho bà, và bà hưởng được tình thương và sự tha thứ của Chúa. Chỉ một vài phút trước đó thì bà không có biết tận hưởng Chúa. Vài phút trước đó bà là một người tội nhân mang mặc cảm tội lỗi, không có dám đến gần Đức Chúa Trời. Vì cớ bà sống một cuộc sống vô luân. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã tìm đến với bà, và Chúa Giê-xu đã bày tỏ tình thương của Chúa cho bà, và bà đã được sự tương giao với Chúa, và Ngài bà được tận hưởng Chúa. Và chúng ta cũng tận hưởng Chúa khi chúng ta đến gần Chúa để tương giao với Chúa, hưởng tình yêu thương của Chúa, được Chúa bày tỏ về chính Ngài cho chúng ta và được tiếp xúc với Chúa. Chúng ta tận hưởng Chúa bằng cách nào? Có lần tôi hỏi câu hỏi đó cho một số các mục sư và tôi không nhận được một câu trả lời nào cả. Quý vị có biết cách nào để mà tận hưởng Chúa không? Vui hưởng Chúa không? Chúng ta vui hưởng Chúa qua việc lắng nghe tiếng Chúa trong sự học Kinh Thánh và trò chuyện với Chúa trong sự cầu nguyện. Đó là cách để mà chúng ta tận hưởng Chúa. Nhiều người muốn nói đến cái sự tìm cầu Chúa như là một cái sự rèn tập. Rèn tập là một việc tốt, phải không quý vị? Chúng ta rèn tập để chúng ta được khỏe mạnh hơn. Các bạn thanh niên thì tập tạ để có bắp thịt mạnh hơn. Có người thì đi bộ mỗi ngày để có sức khỏe. Và chúng ta tập luyện như thế để chúng ta được khỏe mạnh về phần cơ thể. Nhưng mà Chúa cũng bảo chúng ta phải rèn tập để chúng ta có cái tâm lòng tin kính. Timôthê nhất đoạn 4 câu 7 đến câu 8 nói rằng hãy tự luyện tập lòng tin kính, vì sự luyện tập thân thể chỉ ích lợi đôi phần, còn sự tin kính ích lợi mọi mặt, vì có lời hứa cho đời này và đời sau nữa. Cho nên chúng ta cần phải rèn tập, nhưng mà đừng nghĩ tới rèn tập là một cái việc gì mà nó cực nhọc lắm. Nhưng mà đó là một cái điều mà chúng ta có thể vui hưởng, một cái điều gì mà it's enjoyable, một cái điều chúng ta thích để mà làm. Rèn tập nói đến cái làm sao để cái tài nghệ của chúng ta giỏi hơn và năng lực của chúng ta được mạnh hơn. Khi chúng ta vui hưởng Chúa, khi chúng ta tương giao với Chúa, chúng ta nhận được linh năng, sức sống để mà sống cho Chúa. Sáng hôm nay tôi chỉ muốn chia sẻ với quý vị chỉ hai điều mà thôi. Điều thứ nhất là chúng ta tận hưởng Chúa qua việc lắng nghe lời của Chúa. Và điều thứ hai là chúng ta tận hưởng Chúa qua việc cầu nguyện với Chúa. Đơn giản vậy thôi. Hai điều đó là chúng ta thưa chuyện với Chúa. Chúa Giê-xu có thời giờ để mà ở riêng tư với Đức Chúa Cha. Ở trong Mác đoạn 1 câu 29 đến câu 39 có thuật về một ngày ở trong cuộc đời của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ đó, thì đó là một ngày Sa-bát, và Chúa Giê-xu đã đến nhà hội và giảng dạy lời của Chúa, và Ngài đã giải phóng một người bị uế linh ám. Sau đó Ngài đi đến nhà của bà gia của Phi-e-rơ, bà đang bị sốt rét. Chúa đến và Chúa chữa lành cho bà trỗi dậy khỏi giường và bắt đầu phục vụ nấu nướng cho những người khách. Và người ta đợi đến chiều tối, người ta u nguồn tới, thì ai trong người cũng có bệnh, gia đình nào cũng có người có bệnh, cho nên cả gần như cả thành phố đó kéo nhau đến đứng trước cửa. Và Chúa Giê-xu chữa lành bệnh cho nhiều người và đuổi nhiều quỷ. Quý vị thấy một ngày rất là bận rộn, phải không quý vị? Quý vị có bận rộn như thế không? Nhưng mà Kinh Thánh nói hôm sau thì Chúa Giê-xu đã đi ra nơi vắng để mà cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, tương giao với Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu là người mà sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng vậy, chúng ta sống nhờ lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nhiều khi chúng ta quá bận rộn để mà có thì giờ để mà ăn nuốt lời của Chúa. Tôi biết ở đây có một số người đi làm cái nghề móng tay, và nhiều khi thì suốt ngày không có được ăn vì quá bận rộn. Có người kể cho tôi nói là làm sẵn cái cháo để mà quên, không hãy mà khách mà rảnh một chút cái hút một cái, chứ không có nếu mà hút ăn nữa là cái ống hút để mà hút một cái. Nhưng mà nếu mà không có cháo đó thì không có sức để mà làm việc, phải có thì giờ để mà ăn. Mà nhiều người thì quá bận rộn để mà ăn. Chúng ta sống trong một xã hội và đầy những cái tiếng ồn ào, và kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, nó không muốn chúng ta nghe tiếng của Chúa, cho nên nó tạo nhiều cái sự ồn ào xung quanh chúng ta lắm. Tiếng nhạc làm ồn ào, mới sáng thức dậy là mở cái nhạc lên nghe liền, đâu có nghe được tiếng Chúa đâu. Rồi tiếng TV, tiếng của điện thoại, tiếng của phim ảnh video, tiếng trò chơi video, tít 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 gì đó, tiếng bạn hữu, tiếng người quen, vân vân và vân vân, và chúng ta không nghe được tiếng của Chúa. Và thưa quý vị, chúng ta đang sống ở trong vòng, trong cái vùng bị chiếm đóng của ma quỷ. Tôi cứ tưởng tượng là chúng ta ở trong một cái chỗ để mà chơi banh football, và đội banh của bên kia đó đấu ở sân nhà của chúng ta. Và lúc mà cái ông quarterback, ông bệ phước của phe bên kia đó, ông hô để mà lấy banh, thì phe ta là la lên thật là lớn để cho mấy người ở trong cái đội banh bên kia không có nghe được. Bây giờ chúng ta lật ngược lại vấn đề là ma quỷ là cái đội banh ở nhà, mà chúng ta ở trong cái phần đất của quân địch, cho nên nó tạo nhiều cái tiếng ồn ào lắm, để chúng ta không nghe được tiếng của Chúa. Và ngay cả khi vô tới nhà thờ đây, nó cũng có nhiều cái tiếng ồn ào nữa, để mà chúng ta không có nghe được lời của Chúa. Có lẽ là ngồi đây mà không biết lát nữa mình sẽ ăn món gì, hay là chiều nay mình sẽ đi đâu, cho nên rồi không có nghe. Có bao giờ quý vị như vậy không? Mình ngồi xuống, mình để thì giờ ra để cầu nguyện, vừa ngồi xuống cái cầu nguyện đâu được vài ba câu, phải đi chợ để mua món gì đó mình quên, hôm qua mình đi mà quên, không? Cái rồi lo mà là làm việc đó, hay là cần phải gọi điện thoại cho người kia, cho nên không có thể nào tập trung tư tưởng để mà cầu nguyện tương giao với Chúa được. Và thưa quý vị, cái tiếng ồn ào ở trong trí cũng ngăn cản chúng ta nghe được tiếng Chúa phán, hay là tương giao với Chúa như những cái tiếng động ở bên ngoài. Như thế chúng ta cần sắp xếp thời giờ để có một cái thời giờ yên tĩnh để mà đến với Chúa. Chúng ta cần phải lập một cái hẹn, phải sắp xếp thời giờ. Nếu chúng ta không có cái hẹn với Chúa, chúng ta sẽ không có thời giờ để mà đến, để mà ăn đâu, ăn nuốt lời của Chúa. Vì chúng ta sẽ quá bận rộn với cuộc sống, có nhiều khi chỉ hút cháo thôi. Tìm một nơi yên tĩnh, hoặc là trong nhà của mình, nếu mà trong nhà không có yên tĩnh, chạy tới một cái park nào đó gần nhà yên tĩnh, hay là một chỗ nào để có thể tương giao với Chúa. Dùng một cái bảng liệt kê để chúng ta có thể tập trung tư tưởng. Nếu mình ngồi xuống mình cầu nguyện, tâm trí mình nó đi lang thang vẩn vơ chỗ này chỗ kia, thì làm sao để chúng ta tập trung tư tưởng? Chúng ta cần có cái bảng liệt kê để chúng ta có thể cầu nguyện, và chúng ta giúp cho chúng ta tập trung tư tưởng vào trong sự cầu nguyện. Cái giờ yên tĩnh riêng tư là một cái điều không có bắt buộc, nhưng mà nó giúp cho chúng ta chuẩn bị cái tấm lòng để chúng ta nghe được tiếng của Chúa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 4 thì Chúa Giê-xu khi bị cám dỗ bởi ma quỷ, Chúa phán đáp như thế này: có lời chép rằng người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời. Người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi. Người Israel họ nghĩ họ sống nhờ bánh, nhưng mà Chúa cho họ đi trong sa mạc khô hạn không có bánh, để rồi Ngài dạy cho họ biết rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Và trong suốt 40 năm Chúa đã cung cấp thức ăn cho họ. Quý vị có tin như vậy không? Chúa sẽ ban phước và Chúa ban cung cấp cho quý vị. Chúa sống để cho quý vị đói. Nếu quý vị đặt Chúa trên hết, người ta thường tìm những cái gì ở trong cuộc đời này, cơm ăn áo mặc vân vân, nhưng Chúa dạy là hãy trước hết phải tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy.
Tức là thêm có nghĩa là sao? Là chúng ta tìm Chúa thì chúng ta gặp được Chúa. Chúa là bánh của chúng ta. Rồi Chúa dạy cho chúng ta thêm những cái điều khác đó nữa. Cảm ơn Chúa. Thức ăn là cần thiết cho cuộc sống. Không có thức ăn, chúng ta sẽ không có sức để mà hoạt động. Như là chiếc xe mà không có đổ xăng á, thì chiếc xe tốt lắm, nó cũng không chạy được. Vậy thì chúng ta cần phải đến với lời của Chúa, ăn lấy lời của Chúa. Và đó là cách để chúng ta tận hưởng Chúa. Chúng ta vui hưởng khi chúng ta được nghe tiếng Chúa phán với chúng ta. Quý vị có thích được giống như người phụ nữ bên giếng Gia-cốp đó không? Được nghe chính Chúa Giê-xu phán dạy. Chúa Giê-xu bày tỏ cho bà người phụ nữ đó những điều mà ngay cả các môn đệ cũng chưa biết nữa. Chúa Giê-xu nói cho bà đó biết rằng ta chính là Đấng Christ, Đấng Messiah. Quý vị để tưởng tượng tới cuối cuộc đời của Chúa Giê-xu thì ông Phi-e-rơ mới xưng nhận rằng Ngài là Đấng Christ, con của Chúa Trời hằng sống. Nhưng mà người đàn bà này đã biết từ đầu phúc âm dân rồi. Người đàn bà này được Chúa bày tỏ. Cho nên nếu chúng ta được Chúa đến và Chúa nói chuyện với chúng ta, Chúa phán với chúng ta, đó là một điều quý báu vô cùng. Thưa quý vị, quý vị có công nhận như thế không? Thức ăn là cái điều mà chúng ta thưởng thức. Ở đây không biết có ai không thưởng thức thức ăn không? Cũng có thể có một số người như thế, tức là chán ăn quá, có lẽ có tâm sự gì buồn rầu, hoặc là bệnh hoạn hay là gì đó, không có muốn ăn. Nhưng một người bình thường khỏe mạnh thì thích ăn, thưa quý vị. Đó là một trong những cái điều mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta hưởng ở trong đời sống này. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên đã nói điều đó. Chúa ban những cái vật ngon cho miệng ngươi, đó là cái điều, một cái món quà mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta thưởng thức thức ăn thì cũng vậy, chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta cũng được thưởng thức lời của Chúa. Rồi Chúa ban cho chúng ta cái điều đó để chúng ta tăng hưởng. Thức ăn là cần thiết cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà ông Gióp thì trong Gióp đoạn 23 câu 12, ông nói rằng tôi sẽ chẳng lìa xa điều răn của môi Ngài, luôn giữ kín trong lòng mình lời từ miệng Ngài hơn cả thức ăn cần thiết. Hơn cả thức ăn cần thiết. Thức ăn là cần thiết, mà lời của Chúa thì ông Gióp xác định là cần thiết hơn cả thức ăn nữa. Nếu chúng ta không ăn vài ngày thì chúng ta sẽ đói. Chúng ta có thể nhịn ăn khoảng chừng 40 ngày, nhưng mà theo đó rồi cũng đói kiệt. Thưa quý vị, chúng ta cần lời của Chúa. Ông David cần lời của Chúa. Ông nói tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Và Chúa Giê-xu là Đấng, là Đức Chúa Trời đã hiện thân làm người, và Ngài sống nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu không có giảng dạy điều gì mà Ngài không có học từ nơi Đức Chúa Trời. Những cái thời giờ mà Chúa Giê-xu biệt riêng ra, Chúa ở riêng với Đức Chúa Trời, Ngài lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời, và những gì Ngài nghe từ Đức Chúa Trời thì Ngài báo lại, giảng dạy lại cho những người khác. Trong Giăng đoạn 14 câu 10 thì Chúa Giê-xu nói rằng, Chúa nói với các môn đệ đó, có phải con không tin rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta chăng? Những lời ta nói với các con không phải ta tự nói, nhưng chính Cha là Đấng ở trong ta đang làm những việc của Ngài. Vậy là Chúa Giê-xu nói những gì mà Ngài nói, và chúng ta cũng vậy. Và Chúa Giê-xu đắc thắng sự cám dỗ nhờ lời của Đức Chúa Trời. Ở trong Matthew đoạn 4 câu 3 câu 4 thì kẻ cám dỗ là ma quỷ đến gần với Chúa và nói rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy khiến những đá này thành bánh đi. Tức là Chúa bị cám dỗ, Ngài 40 ngày ở trong đồng vắng không ăn cho nên Ngài đói. Thì bây giờ nó nói là nếu thật là con Đức Chúa Trời thì hãy biến những cái hòn đá này, những cái tảng đá này thành bánh để mà ăn đi. Nhưng mà Chúa Giê-xu nói như thế nào? Chúa Giê-xu đáp rằng có lời chép rằng người ta sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cần có bánh của Chúa, có lời của Chúa, và chúng ta đến với Chúa để chúng ta tận hưởng cái điều đó. Và khi chúng ta tận hưởng lời của Chúa, tận hưởng cái sự tương giao đó với Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu sự thờ phượng Chúa. Có một cái điều rất lạ, quý vị biết Thi Thiên 119 là Thi Thiên dài nhất ở trong Kinh Thánh hay không? Và Thi Thiên đó, cái chủ đề của Thi Thiên 119 là gì? Có ai biết không? Chủ đề của Thi Thiên 119 là lời Chúa. Có một Thi Thiên khác nữa cũng nói đến lời Chúa, đó là Thi Thiên 19. Thi Thiên 119 và Thi Thiên 19. Và trong Thi Thiên 100,
19 này thì chúng ta thường hay đọc, các bạn thanh niên thường hay đọc, người trẻ tuổi phải làm sao chứ đường lối mình được trong sạch. Phải làm gì? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Trong câu 99 của Thi Thiên này thì nói như thế này: con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con, vì con suy gẫm các chứng cớ Chúa. Con thấu hiểu vì con suy gẫm. Con thấu hiểu vì con suy gẫm. Nhưng mà quý vị đọc ở trong câu thứ 27 thì dường như nó ngược lại. Câu đó nói như thế này: xin cho con hiểu được kỷ cương của Chúa thì con sẽ suy ngẫm các công việc kỳ diệu của Ngài. Con hiểu thì con sẽ suy ngẫm. Câu 99 thì nói là con suy ngẫm thì con sẽ hiểu, nhưng bây giờ nói là con hiểu thì con sẽ suy ngẫm. Làm tại sao là như vậy? Bây giờ tưởng tượng như thế này. Tưởng tượng quý vị có một người chú, và người chú đó ở tại Arizona. Ông qua đời, và trong cái chúc thư á, thì người chú đó để lại cho quý vị một cái hầm mỏ, và quý vị bay qua đó để xem thử cái miếng đất, cái bất động sản mà mình thừa hưởng từ người chú đó như thế nào. Thì quý vị đến tại đó, và quý vị vào trong phố và nói cho những người mà quý vị gặp đó về cái chúc thư của người chú để cho mình. Nói: ông chú tôi có để cho tôi một cái hầm ở trên cái ngọn núi chỗ đó đó. Thì người ta họ cười, họ nói là cái chỗ hầm đó lâu lắm rồi không ai tới, chẳng có một cái thỏi bạc nào mà nó ra khỏi được cái chỗ cái hầm đó cả, cho nên mất công làm gì. Nhưng mà rồi quý vị cũng nói mình cũng phải lên coi để thử. Bây giờ quý vị mướn một chiếc pickup truck, xong lái xe tới nơi cái chân núi, rồi cực nhọc để mà leo lên tới cái miệng hang, rồi quý vị đi qua miếng ván mà người ta đã chắn trước cái hầm, cái miệng hang đó, rồi đi vào lấy đèn pin soi và thấy toàn là màn nhện, toàn là bụi bặm. Rồi quý vị cố gắng đi 2 tiếng đồng hồ, đi hồi mà chẳng thấy gì hết. Giờ thử quý vị sẽ làm gì? Khi quý vị về chắc là đang bán cái núi đó cho rồi, nên là chẳng có ích gì cả, lấy được đồng nào thì lấy, bán rẻ cũng được, phải không? Nó chẳng ích gì cho giữ cái ngọn núi làm gì. Nhưng mà bây giờ tưởng tượng quý vị vào đó và quý vị soi, quý vị thấy có một cái đường hầm tách ra, rồi nó hơi lạ, cho nên quý vị mới vào đó và soi. Sao mà cái ánh đèn mình soi tới đâu á thì có những cây miếng lấp lánh. Quý vị mới lấy cái xẻng mà mình đem theo phẳng đó, mới đào lên, có tiền thỏi như vậy, rồi bỏ vào trong cái xô, cái bucket, rồi đem xuống, chạy xe pick up, chạy thật nhanh, tới cái người mà khảo nghiệm về khoáng chất, thì cái người đó xem xét rồi cái nói là: bạn à, đây là những thỏi bạc. Quý vị có trở lại với ngọn núi nữa không? Hay quý vị bán nó đi cho rồi, trở lại với không? Nhưng nên chúng ta đến với lời Chúa đó thì chúng ta nói là: xin Chúa mở mắt con để con thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh mà quý vị đọc giống như là một cái gì mà mình bắt buộc phải đọc đó, sáng thức dậy không đọc Kinh Thánh thì thiếu quá, mình giống như là mình có lỗi với Chúa, cho nên mà mình phải ra răng ra đọc. Thì nó cũng giống như là vô cái mỏ vàng, mỏ bạc mà chẳng nhận được gì cả. Nhưng mà khi chúng ta đến, chúng ta có đủ thì giờ đến với Chúa và xin Chúa mở mắt chúng ta, soi sáng chúng ta tìm được sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa, thì chúng ta sẽ ham thích, chúng ta sẽ vui hưởng và chúng ta sẽ thích thú để chúng ta sẽ trở lại với lời Chúa nữa và chúng ta được tương giao với Chúa. Xin Chúa mở mắt con để con thấy được sự diệu kỳ ở trong luật pháp của Chúa. Và bây giờ quý vị sẽ để dành thì giờ để mà đọc lời của Chúa. Tôi có nói chuyện với một tín hữu trong hội thánh Chúa tại đây. Sau khi bà tin Chúa một thời gian rất lâu, 1 năm, bà mới được cuốn cái thánh. Cái là cô nữ truyền đạo hứa là sẽ cho một cuốn cái thánh, nhưng mà phát cho mọi người khác mà chưa tới phiên của bà, và trông mong lắm để mà được cuốn cái thánh. Rồi khi mà được cuốn cái thánh rồi, về là đọc suốt đêm suốt ngày, đọc từ ngày này qua ngày kia vậy đó. Và mới đầu đọc Cứu Ước thì thấy sợ lắm, Chúa rất là kỵ tà, Chúa là công chính, Ngài phạt tội. Rồi cái thấy sợ, nhưng mà đọc tới Tân Ước khi gặp được ân sủng, gặp được Chúa Giêsu, cái thấy vui quá và thật sự tin Chúa. Và bây giờ bà đọc Kinh Thánh thường xuyên, đọc Kinh Thánh mỗi năm, hàng năm đều đọc Kinh Thánh, hàng ngày đều đọc Kinh Thánh. Cảm ơn Chúa về điều đó. Vậy vậy đọc Kinh Thánh quý vị tìm được cái gì trong Kinh Thánh? Quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị biết được Chúa của quý vị là đấng như thế nào, quý vị biết được bản tánh của Ngài, những thuộc tánh của Chúa. Quý vị biết được công việc của Chúa, những công việc lớn lao của Chúa đã làm cho chúng ta qua Chúa Giêsu Christ. Rồi chúng ta biết được ý muốn của Chúa, Chúa muốn chúng ta làm gì. Rồi thứ nữa là chúng ta biết được đường lối của Chúa để mà chúng ta có thể đi ngay thẳng trong con đường công chính. Nhờ đọc lời của Chúa mà chúng ta được tăng trưởng, được lớn lên. Nhờ đọc lời của Chúa mà chúng ta nhận được sức sống từ nơi Chúa. Chúng ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời phát ra từ miệng Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có thời giờ để mà đến với Chúa. Ở trong Thi Thiên 143 câu 8 thì nói rằng: buổi sáng xin cho con nghe được lòng nhân từ Chúa, vì con tin cậy nơi Ngài, xin chỉ cho con biết con đường phải đi, vì linh hồn con ngưỡng vọng Chúa. Tốt nhất là cái ngày chúng ta thức dậy để có thời giờ với Chúa, quý vị. Người ta nói rằng ăn sáng như là ăn vàng, ăn trưa như ăn bạc, và ăn tối như ăn rác. Nghĩa là sao? Cái bữa ăn sáng nó quan trọng lắm. Nó cho chúng ta cái sức để mà chúng ta có thể làm việc suốt ngày. Rồi bữa trưa chúng ta cần năng lực, buổi tối ăn nhẹ nhẹ thôi đi ngủ. Nhưng mà chúng ta thường hay đảo lại: buổi sáng không ăn, buổi trưa ăn chút chút, ăn tối ăn thật là nhiều. Nhưng mà không sao cả, tùy về cái cơ thể của mỗi người. Nhưng ý tôi muốn nói đây là chúng ta cần lời của Chúa để mà chúng ta có thể hầu vị Chúa, có thể sống. Nếu chúng ta không có lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, khuyên nhủ chúng ta, hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta không biết phải sống như thế nào. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải biệt riêng thì giờ. Tốt nhất là chúng ta bắt chước theo gương của Chúa Giêsu, bắt chước theo gương của David để chúng ta có thì giờ đến với Chúa. Nhưng điều đó không bắt buộc. Điều đó là tùy theo mỗi người, cái thì giờ của mỗi người khác. Có người thì buổi sáng là như con sáo vui vẻ lắm, còn buổi tối tức là không có mở mắt ra nổi. Nhưng mà có những người buổi tối thì mắt mở trao ráo, còn buổi sáng thì cứ muốn nhắm lại. Thì đó là, nhưng bây giờ chúng ta phải dâng cái điều tốt nhất cho Chúa. Cái thời giờ nào tốt nhất, chúng ta biệt riêng cái thời giờ đó để mà đọc lời của Chúa, để chúng ta ăn nuốt lời của Chúa. Vì chúng ta không phải sống nhờ bánh mà thôi, nhưng sống nhờ mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Amen, amen. Cái đến là chúng ta tận hưởng Chúa bằng cách thưa chuyện với Chúa. Ở trong nát mà tôi nói đó là Chúa Giêsu bận rộn lắm, một ngày rất là bận rộn, nhưng mà ngày hôm sau thì Chúa Giêsu đã để thời giờ để mà đến với Đức Chúa Trời. Trong mát đoạn 1 câu 35, nếu quý vị có kinh thánh muốn mở ra thì cũng tốt, nói rằng sáng hôm sau khi trời vẫn còn tối, Ngài đã thức dậy bước ra đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Đây là một cái thói quen của Chúa Giêsu, Ngài thức dậy sớm để mà đi vào nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Chúa Giêsu tìm một cái nơi, một cái thời gian và một cái không gian để sắp xếp. Ngài, Chúa Giêsu đã sắp xếp cái thời gian, Ngài ấn định cái thời giờ đó. Cho nên Ngài lo đi ngủ sớm 8 tiếng đồng hồ rồi thức dậy sớm. Nếu mà chúng ta đi ngủ trễ thì chúng ta thức dậy trễ, cũng tùy thời gian cái cơ thể của mỗi người. Nhưng mà thời giờ buổi sáng yên tĩnh rất là tốt. Và Chúa Giêsu để nhiều thời giờ để mà tương giao với Chúa Cha. Chúa biết là trời sáng lên đó là người ta sẽ tìm tới, người ta tới. Ngày hôm qua tới Chúa chữa bệnh rồi, Chúa đã giảng dạy rồi, bây giờ người ta đã được tiếp xúc với Chúa thì người ta muốn nên hơn nữa, phải không quý vị? Cho nên Kinh Thánh nói rằng sáng hôm sau người ta đến và đứng chặt ních để tìm Chúa, nhưng mà không tìm được đâu Chúa hết. Như vậy Chúa đã đi vào nơi hoang vắng rồi, ở tại đó để mà trò chuyện với Đức Chúa Cha. Và ông Phêrô chạy đến và nói rằng: thưa Thầy, mọi người đang tìm Thầy. Mọi người đang tìm Thầy. Vì Chúa Giêsu lánh khỏi cái sự ồn ào để mà có thể có sự tương giao với Đức Chúa Cha. Ngài để nhiều thời giờ. Ở đây Kinh Thánh nói rằng trời vẫn còn tối, để mà một khoảng thời gian dài trước khi Ngài bắt đầu, không có vội vàng hấp tấp. Và Chúa cũng sắp xếp cái không gian, Ngài đi vào nơi thanh vắng, một nơi vắng vẻ. Tôi không biết quý vị có được cái nơi thanh vắng đó để mà tìm đến với Chúa hay không, nhưng quý vị cần cái thời giờ đó. Chúa nói rằng khi chúng ta cầu nguyện thì vào nơi trong phòng, đóng cửa lại để chúng ta có thể tiếp xúc với Đức Chúa Cha ở tại đó. Và Chúa Giêsu tương giao với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa. Cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là trình bày cái nhu cầu của mình cho Chúa. Cầu nguyện là gì? Là kêu xin cái sự cứu giúp của Chúa. Như vậy chúng ta đến với Chúa và thưa chuyện với Chúa, trình bày những nhu cầu cho Chúa và xin Chúa giúp đỡ cho mình. Chúng ta có sẵn cái nguồn tài nguyên, nguồn năng lực cho cuộc sống của chúng ta, đó là Chúa, mà chúng ta phải đến để mà xin Ngài ban cho chúng ta điều đó. Và cầu nguyện không phải là tiếp tục nói hỏi. Cầu nguyện, quý vị thử đi, quý vị cầu nguyện xong Rồi quý vị ngồi yên đó và nói: Chúa ơi, có gì Chúa muốn dạy cho con không? Quý vị sẽ nghe được tiếng Chúa phán với quý vị khi quý vị cầu nguyện với Chúa. Và thưa quý vị, nhiều người mang cái mặc cảm vì thiếu cầu nguyện. Họ nghĩ: ô, tôi cần phải cầu nguyện nhiều hơn nữa. Một ngày tôi cầu nguyện phải được 3 tiếng đồng hồ, hay là phải như Daniel sáng, trưa, chiều cầu nguyện. Và lúc nào cũng thấy mình thiếu, không có đủ cầu nguyện. Đời sống thuộc linh không có được mạnh mẽ. Và có nhiều người thì mang cái mặc cảm tội lỗi: ô, tôi đã phạm tội, tôi đã làm điều sai ý Chúa, cho nên tôi không có thấy cầu nguyện được. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta cầu nguyện không phải là chúng ta cậy vào sức của mình đâu. Đâu phải vì chúng ta mà chúng ta được cầu nguyện với Chúa. Chúng ta cầu nguyện là vì Chúa Giê-xu đã mở cái con đường để chúng ta có thể đến với Đức Chúa Trời. Không phải vì chúng ta là một người thánh nhân, nhưng vì chúng ta là một tội nhân được ơn cứu rỗi của Chúa. Chúa Giê-xu đã trả giá để mà chúng ta được đến với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhất đoạn 3 câu 18, câu này rất quan trọng. Nếu quý vị muốn ghi xuống thì ghi xuống, nói thế này: chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi chịu chết một lần đủ cả, là đấng cũng đấng công chính thay cho kẻ bất chính, để đem chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Ngài là đấng công chính thay cho quý vị là những người bất chính. Ai là bất chính? Xin giơ tay. Có tôi bất chính. Chúng ta là những con người bất chính, mà chúng ta nhờ đấng công chính để được đến với Chúa Trời. Chính Đấng Christ cũng đã vì tội lỗi của tôi, của quý vị chịu chết một lần đủ cả, là đấng công chính thay cho kẻ bất chính là quý vị và tôi, để đem chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Cho nên nếu quý vị mang mặc cảm tội lỗi, cảm thấy mình xấu xa, cảm thấy mình không có được tốt, không có trung tín với Chúa đủ, quý vị ơi, tôi có tin vui cho quý vị. Chúa Giê-xu là đấng công chính đã chết thay cho quý vị, để nhờ Chúa Giê-xu mà quý vị đến với Đức Chúa Trời. Ngược lại, những người nghĩ rằng mình là công chính, mình là tốt nên mình đến với Chúa, thì Chúa sẽ nhận: ô, tôi đã đọc kinh thánh đủ, tôi đã cầu nguyện đủ, cho nên Chúa thương tôi, ngày hôm nay chắc là mọi việc được hanh thông tốt đẹp. Không có nói chuyện đó đâu quý vị. Chúa Giê-xu có kể về hai người đi lên đền thờ. Một người nghĩ là mình công chính và coi thường những người tội nhân. Người đó, một người là người Pharisee, đến và ngước mắt lên trời nói: Chúa ơi, con kiêng ăn mỗi tuần 2 ngày, con bố thí cho người nghèo, con làm được tất cả những điều này. Rồi có người kia là người thâu thuế, đến và không dám ngước mắt lên trời, cúi mặt xuống đấm ngực và rằng: lạy Chúa, xin thương xót con vì con là người có tội. Và Chúa nói rằng khi hai người đó rời bình thờ trở về nhà, thì cái người mà được xưng công chính là cái người thâu thuế, nhận biết mình có tội. Cho nên chúng ta bất cứ lúc nào chúng ta cũng thể đến với Chúa được. Và nói rằng: lạy Chúa, con là người có tội, xin thương xót con vì con là người có tội. Và qua Chúa Jesus Christ, quý vị có thể đến ngay với Đức Chúa Cha. Quý vị không cần phải làm gì cả, không cần phải sám hối, không cần phải khóc lóc, không cần phải gì hết. Dĩ nhiên khi mình phạm tội Chúa, mình sẽ đau buồn, mình sẽ sám hối. Nhưng không phải vì chúng ta đau buồn, không phải vì chúng ta sám hối, không phải vì chúng ta khóc lóc, không phải vì chúng ta xưng tội mà chúng ta được cứu đâu. Nhưng bởi vì Chúa Giê-xu đã chết thay vì tội chúng ta. Chúng ta đến gần Chúa Trời không phải nhờ vào những gì chúng ta làm, nhưng nhờ vào những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Trong Luca đoạn 18 câu 14, sau khi kể câu chuyện đó thì Chúa Giê-xu kết luận như thế này: ta bảo cho các con, người này trở về nhà mình được xưng công chính chứ không phải là người kia. Vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao. Thưa quý vị, người tin Chúa chân thật là không phải là người đứng ở trong lời của Chúa và nói rằng: Chúa ơi, con đây là người công chính, xin đón nhận con cảm ơn Chúa vì Ngài cho con giữ mình khỏi tội lỗi để con thánh sạch, để con được đến với Chúa. Kiêu ngạo cậy vào sức của mình. Nhưng mà người tín đồ trưởng thành trong Chúa là người quỳ gối cả hai chân trên trong lời của Chúa và nói là: Chúa ơi, con không xứng đáng gì cả, con là người tội lỗi, con được cứu là nhờ ơn của Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu đã chết thay cho con, và cảm ơn Chúa Giêsu nhờ Ngài con được đến với Cha. Chúa ơi, xin đón nhận con ở trong Chúa Giêsu Christ. Và quý vị sẽ vui mừng vì Đức Chúa Trời đón nhận quý vị. Nhiều khi có những cái cảm xúc ở trong quý vị, nó làm cho quý vị cảm thấy như thế nào đó, nó không có được bình thường. Quý vị ơi, cảm xúc đó là cái tiếng Chúa gọi quý vị đến với Chúa. Mà đến với Chúa
Như trong câu tiếng Anh đó là just as you are. Mình như thế nào mình đến với Chúa như thế. Chúa ơi, con tội lỗi xấu xa không xứng đáng. Con nhưng mà con muốn tương giao với Chúa. Và Chúa sẽ cho quý vị được tương giao với Ngài. Giống như Chúa cho người đàn bà bên giếng Gia-cốp như vậy đó. Bà đâu có phải là ăn năn sám hối hay gì hết. Nhưng mà Chúa đến với bà. Bà được nói chuyện, trò chuyện với Chúa. Chúa bày dạy cho bà. Và được vui mừng trong ơn của Chúa. Tận hưởng Chúa. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đến và tận hưởng Chúa nhờ ơn của Chúa. Nhờ ơn của Chúa. Nhờ sự nhân từ của Chúa mà chúng ta được cứu. Lạy Chúa Giêsu, con là một tội nhân không xứng đáng. Bởi ơn cứu rỗi của Chúa, xin con đem con đến gần Đức Chúa Cha để con được vui hưởng mối tương giao với Ngài hôm nay và mãi mãi. Chúng ta nhờ sự nhân từ của Chúa mà được đến với Chúa. Thi thiên thứ 5 câu 1 đến câu 7 là chết như thế này: Lạy Đức Giê-hô-va, xin lắng nghe lời con, xem xét sự thở than của con. Lạy Vua của con, Đức Chúa Trời của con, xin nghe tiếng kêu vang của con, vì con cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài nghe tiếng con, buổi sáng con dâng lời khấn nguyện và đợi chờ. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng với điều ác, kẻ ác sẽ không được ở với Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa, Chúa ghét tất cả kẻ làm ác. Chúa hủy diệt bọn nói dối, Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ khát máu và lũ gian tà. Về phần con, nhờ lòng nhân từ bao la của Chúa, con sẽ vào nhà Chúa. Con sẽ lấy lòng kính sợ mà thờ lại trước đền thánh của Chúa. Nếu quý vị cảm thấy rằng mình không có xứng đáng, cảm thấy rằng Chúa là đấng kỳ tà, Chúa ghét tội, Chúa ghét sự nói dối, Chúa phạt người gian ác. Mà quý vị nói là tôi đây là người gian ác, tôi là người dối trá, tôi đây là người xấu xa, tôi đáng bị Đức Chúa Trời phạt. Thì câu thứ 7 này nói rằng, về phần con, nhờ lòng nhân từ bao la của Chúa. Không phải vì ông David ông hơn những người khác, ông là một người tội lỗi, ông là một người xấu xa. Quý vị có thể nói là ông xấu xa hơn quý vị không? Ở đây có ai phạm tội giết người không? Không có, mà David có. Ai phạm tội tà dâm không? Có thể có thể không. Nhưng mà David đã phạm tội, nhưng mà ông đến với Chúa nhờ lòng nhân từ của Chúa. Nhờ lòng nhân từ của Chúa. Chúng ta cũng vậy, chúng ta đến với Chúa là nhờ lòng nhân từ của Chúa đối với chúng ta. Chúng ta sống là nhờ ân sủng của Chúa. Chúng ta sống là nhờ sự thương xót của Chúa. Và chúng ta được đến với Đức Chúa Trời là qua Đức Chúa Jesus Christ. Cảm ơn Chúa. Có một người thầy dòng tên là Lawrence, Brother Lawrence. Ông cảm thấy gần gũi thân thiết đặc biệt với Đức Chúa Trời. Ông là một người nấu bếp ở trong một cái tu viện. Ông là đầu bếp và ông kỳ cọ những cái nồi niêu son chảo, rồi ông sắc rau sắc thịt để mà nấu ăn. Và nhưng mà lúc nào ông cũng cảm nhận Chúa ở gần bên ông, lúc nào cũng vậy. Và ông rất là vui mừng ở trong sự hiện diện của Chúa. Ông là một người rất là vui tươi, một người rất khiêm nhường. Và ông sau khi mà ông sắc rau sắc thịt thì ông cũng bám lấy Chúa. Rồi ông rảnh một chút xíu, ông đã bỏ những cái đó vô trong nồi rồi đợi cho nó sôi. Bây giờ ông rảnh được chút xíu thì ông làm gì? Ông lấy game ra ông chơi. Không có. Ông quỳ gối xuống, ông sắp mình dưới đất, ngay trong cái phòng nhà bếp của ông đó. Và ông thờ phượng Chúa, ông ca ngợi Chúa. Vì ông cảm Chúa ở gần bên ông. Ở gần bên ông. Sau khi ông qua đời rồi, người ta mới gom một số các lá thơ của ông và đóng lại thành một cái cuốn sách gọi là Practicing the Presence of God, là thực hành cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, đây là điều mà chúng ta cũng có thể làm. Chúng ta luôn luôn sống nhận biết được sự hiện diện của Chúa ở với chúng ta. Ông Lawrence này, theo kinh nghiệm ông nói rằng, nếu mà chúng ta phân biệt cái thì giờ chúng ta đến với Chúa trong giờ tĩnh nguyện và những thì giờ khác thì đó là một cái ảo tưởng lớn. Tất cả cuộc đời của chúng ta đều ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải bám lấy Chúa trong khi chúng ta làm việc, cũng như là chúng ta bám lấy Chúa trong lúc chúng ta cầu nguyện. Và ông sống trong sự hiện diện của Chúa. Cuộc đời của ông tràn ngập niềm vui, sự bình an của Chúa. Và ông tận hưởng Chúa mỗi phút, mỗi giây. Cho nên chúng ta tận hưởng Chúa mỗi ngày. Bây giờ chúng ta làm gì ở trong sự cầu nguyện quý vị? Có 4 điều mà quý vị có thể làm trong giờ cầu nguyện. Thứ nhất là cung khai. Cung khai là xưng tội ra trước mặt Chúa. Bây giờ 4 cái chữ C để dễ nhớ. Trong tiếng Anh thì có 4 cái chữ mà nó đánh vần thành cái chữ act. là confession, adoration, thanksgiving and supplication. Đăng lại chữ A lên trên trước. Và chúng ta chúc tụng Chúa, adoration, rồi kế đến là confession, rồi thanksgiving và supplication. Để các bạn thanh niên có thể dễ nhớ. Bốn cái là gì? Act, adoration, confession, thanksgiving and supplication. Supplication is to ask for something, to supply, ask for supply, so supplication. Như vậy có bốn điều mà chúng ta cần nhớ để chúng ta cầu nguyện là chúng ta trước hết chúng ta chúc tụng Chúa. Rồi chúng ta xưng tội mình ra trước mặt Chúa, công khai những tội lỗi, chúng ta cảm tạ Chúa vì những ơn lành Chúa ban cho chúng ta, rồi chúng ta trình dâng những nhu cầu lên cho Chúa, chúng ta cầu thay, cầu nguyện, cầu xin cho chính mình, cầu xin cho những người khác, thì gọi là cầu thay. Công khai, chúc tụng, cảm tạ, cầu thay. Đó là những điều mà chúng ta có thể làm để mà tận hưởng sự tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự thờ phượng. Như vậy, trở lại với cái định nghĩa của chúng ta về sự thờ phượng. Thờ phượng là gì? Thờ phượng là tận hưởng Chúa, vui hưởng Chúa, đến độ mà chúng ta dâng trọn cuộc đời của mình để tôn vinh và phục vụ Ngài. Nếu không tận hưởng Chúa, chúng ta không thể tôn vinh và phục vụ Chúa. Nếu quý vị đến đây với mà có tấm lòng không có tận hưởng Chúa đó, thì buổi thờ phượng nó cũng chẳng ích gì cả. Nhưng mà khi mà mình được thỏa vui ở trong tình yêu của Chúa, khi mình được sung sướng ở trong sự nhân từ của Chúa, trong sự thành tín của Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa, thì chúng ta sẽ đến với tấm lòng biết ơn, với tấm lòng kính sợ, với tấm lòng tin cậy, với tấm lòng tôn thờ, và chúng ta thật sự thờ phượng Chúa, mà không phải chỉ đợi một tuần một lần mới được hưởng, mới tương giao với Chúa, mà chúng ta là những người thuộc về Chúa thì chúng ta được hưởng sự tương giao với Chúa mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Chúa luôn luôn ở với chúng ta. Ông Brother Lawrence này, ông là một người nấu bếp thôi, nhưng ông luôn luôn nhận thức được sự hiện diện của Chúa. Và ông nói như thế này, ông nói là I make it my business only to persevere in His holy presence. Luôn luôn nhớ đến Chúa, luôn luôn giữ mình ở trong sự hiện diện của Chúa. Ông nói rằng tôi tự làm thành, đó là một công việc duy nhất của tôi, là kiên trì trong sự hiện diện thánh của Ngài. Qua đó tôi giữ mình bằng một sự chú ý đơn giản và một sự yêu mến phổ quát đối với Chúa Trời, mà tôi có thể gọi đó là sự hiện diện thực sự của Chúa. Hay nói tốt hơn, một cuộc đối thoại thường xuyên, xuyên im lặng với bí mật của linh hồn với Đức Chúa Trời, mà việc thường tạo ra cho tôi niềm vui và sự khoái lạc trong thâm tâm, và đôi khi lộ ra bên ngoài nữa. Niềm vui đó quá lớn đến nỗi tôi buộc phải sử dụng những phương cách để mà kiềm chế chúng và ngăn chặn sự biểu lộ đó ra bên ngoài cho người khác thấy. Thì thấy ông này không? Ông rất là vui thích để mà tương giao với Chúa. Và khi mà ông được tương giao với Chúa, nhận thức được sự hiện diện của Chúa như vậy, thì ông có được một cái niềm vui tràn ngập ở trong lòng của ông. Ông thấy khoái lạc lắm, ông tận hưởng Chúa. Và ông nói nhiều khi vui quá nó sâu lắng trong lòng, nhưng mà nhiều quá nó bộc lộ ra bên ngoài, mà ông giống như là cái nồi nước mà nó phun lên bây giờ đè nó xuống đó. Thì ông sợ người ta nhìn sao ông này mà vui quá cái gì mà như vậy, cho nên ông không muốn người khác biết, ông ráng tìm cách để mà giữ mặt mình nghiêm nghiêm chút. Nhưng mà cái tâm lòng thì rất là vui. Có một người tên là Philip Yancey, ông này thực là như thế này. Ông nói là tôi học được rất nhiều về ý thức nhớ đến cái Chúa Trời của thầy dòng hay là sư huynh hay là Brother Lawrence. Ông ấy, ông đã đề cập một cách rất là thực tế. Ông luôn luôn dâng lòng mình cho Chúa suốt ngày. Và thậm chí ngay những lúc mà ông nấu ăn, những lúc ông bận rộn sửa giày, thì ông cũng dâng lòng mình cho Chúa. Ông Lawrence đó nói như thế này, người ta nói về ông đó như thế này, sư huynh Lawrence tìm thấy Đức Chúa Trời khắp nơi, đang lúc sửa giày cũng như khi đang cầu nguyện. Sư huynh chỉ nhìn thấy Đức Chúa Trời thay vì thấy công việc. Sư huynh biết rằng công việc càng đi ngược lại khuynh hướng tự nhiên của sư huynh thì tình yêu của sư huynh dành cho Chúa càng lớn. Và bà vợ của ông Philip Yancey này đọc được cái câu đó và đem áp dụng vào trong đời sống của bà.
Vì bà là một người sống ở thành Chicago và cái công việc của bà là phải chăm sóc những người lớn tuổi, senior. Những người đó thì nhiều khi rất là dễ thương, nhưng mà nhiều người cũng rất là khó tính. Cho nên khi mà bà gặp những cái trường hợp mà khó đó, bà nói rằng bà làm cái này là làm cho Đức Chúa Trời, làm cho Đức Chúa Trời. Và bà làm công việc đó với tình yêu của Chúa. Bà nói như thế này: trong khi giải quyết một số nhiệm vụ mình chán ghét nhất, tôi tự nhủ phải nhìn xem Đức Chúa Trời cùng vinh quang Ngài. Nhờ cố gắng, dù công tác khó khăn nhất vẫn thực hiện được và dâng lên làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Chúng ta làm tất cả mọi sự vì Chúa. Chúng ta luôn luôn ý thức sự hiện diện của Chúa. Mỗi ngày chúng ta bị riêng thì giờ ra để mà đến với Chúa. Rồi sau đó cả ngày chúng ta sẽ được ở trong sự hiện diện của Ngài. Có một vị bác sĩ ở tại Tampa nói chuyện với ông thân tôi. Ông bác sĩ này là một tín đồ tin Chúa rất là tốt, người Mỹ. Và ông nói với ông thân tôi là: thưa mục sư, tôi bận rộn quá cho nên mỗi ngày tôi phải thức dậy sớm để có thời giờ sống với lời của Chúa và tương giao với Chúa, thì tôi mới có đủ sức để mà có thể làm công việc của tôi hàng ngày. Ông Martin Luther là một người rất là bận rộn với công việc Chúa, và ông để một tiếng đồng hồ mỗi ngày để mà tương giao với Chúa qua sự học lời, hỏi lời Chúa và qua sự cầu nguyện. Và ông nói là hôm nào bận rộn quá, tôi phải để tới 2 tiếng đồng hồ để mà tương giao với Chúa. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Chúa, chúng ta hãy đến với Chúa và tận hưởng Chúa qua sự học lời của Chúa và qua sự tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện. Xin mời quý vị cùng đứng lên và chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Cái lời Chúa là cha nhân ái của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con thấy cái gương của người đàn bà tại bên giếng Gia-cốp. Bà là một người tội nhân không xứng đáng, nhưng Chúa ơi, Ngài đã đến với bà. Và hôm nay cũng vậy, Chúa đến với chúng con. Bà đã được tận hưởng sự tương giao với Chúa, được thưa chuyện với Chúa và được Chúa giảng dạy, bày tỏ Chúa cho bà. Thì hôm nay chúng con cũng được Chúa đến với chúng con, luôn luôn sống bên cạnh chúng con, nghe lời cầu xin của chúng con và phán dạy cho chúng con qua lời của Ngài. Ôi Chúa ơi, xin ban cho chúng con cái lòng khao khát để chúng con tìm kiếm Chúa hết lòng, và chúng con sẽ gặp Ngài và chúng con sẽ vui ở trong mối tương giao với Cha. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.